Tâm lý học pháp lý, giáo trình dùng cho hệ cử nhân. Tác giả Nguyễn Hồi Loan, Đặng Thanh Nga. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội ấn hành. Người đọc Xuân Hùng. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Phần 1. Những vấn đề chung của tâm lý học pháp lý. Chương 1. Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu của tâm lý học pháp lý. 1. Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển của tâm lý học pháp lý. Ở nước ta, tâm lý học pháp lý là một chuyên ngành còn mới trong hệ thống khoa học tâm lý. Nhưng trên thế giới, những thử nghiệm đầu tiên giải quyết một số nhiệm vụ của luật học bằng các phương pháp tâm lý đã được đưa vào từ đầu thế kỷ 19. Giai đoạn phát triển đầu tiên của tâm lý học pháp lý gắn liền với tính tất yếu hướng khoa học luật đến với tâm lý học để giải quyết các nhiệm vụ đặc trưng, mà các nhiệm vụ này không thể giải quyết được bằng các phương pháp luật học truyền thống. Cũng như nhiều chuyên ngành tâm lý học khác, tâm lý học pháp lý đi từ việc xây dựng trừu tượng thuần túy đến sự nghiên cứu thực nghiệm khoa học. Một trong các công trình nghiên cứu của mình, Sepatos 1733-1790 đã đề nghị khi soạn thảo pháp luật phải chú ý đến các đặc điểm nhân cách. Đó là vấn đề đầu tiên của việc miễn chấp hành hình phạt. Ông đã đánh giá cao yếu tố lao động trong việc giáo dục, cải tạo và cảm hóa người phạm tội. Basokos 1652-1726 đã đưa ra những kiến nghị về việc hỏi cung bị can và lấy lời khai của người làm chứng. Ông đã giải thích một cách chi tiết hóa lời khai của người làm chứng như thế nào để nhận được những thông tin chính xác và vạch ra sự gian dối của họ. Đồng thời, ông còn đưa ra cách phân chia tội phạm. Vào thế kỷ 19 ở Nga, đã có nhiều tác phẩm nghiên cứu về tâm lý học pháp lý. Đó là các tác phẩm của Basel, Quan niệm về khoa học, pháp luật hình sự, Inovic, Inepscott, những tư tưởng về ngành tư pháp hình sự xuất phát từ quan điểm tâm lý học, Vladimir Mirov, các đặc điểm tâm lý của người phạm tội theo những nghiên cứu mới. Trong các tác phẩm này đã thể hiện những tư tưởng vận dụng các tri thức tâm lý một cách thuần túy vào hoạt động cụ thể của các cơ quan điều tra và các cơ quan tòa án. Ví dụ như Bassett đã viết: nếu thẩm phán không có kiến thức tâm lý thì việc phán xét không phải đối với sự sống mà đối với những xác chết. Trong một số tác phẩm của các nhà bác học người Đức như Gottbold, việc áp dụng các cơ sở tâm lý vào cuộc sống tư pháp năm 1808 và Friedrich, sự điều hành một cách hệ thống theo tâm lý học tư pháp, đã thử nghiệm sử dụng các số liệu tâm lý khi điều tra tội phạm. Nhà toán học người Pháp Laplace trong tác phẩm Những kinh nghiệm triết học của thuyết xác suất năm 1814 đã nghiên cứu lời khai của người làm chứng song song với kết quả có thể có của bản án. Ông cho rằng các yếu tố xác suất được hình thành từ những xác suất của chính sự kiện mà người làm chứng kể lại, từ những xác suất của bốn giả thuyết. Đối với người lấy lời khai, người làm chứng không nhầm lẫn và không gian dối. Người làm chứng không gian dối nhưng nhầm lẫn. Người làm chứng không nhầm lẫn nhưng gian dối. Người làm chứng gian dối và nhầm lẫn. Tâm lý học pháp lý được hình thành vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, gắn liền với sự phát triển mạnh mẽ của tâm lý học, tâm thần học và một loạt các ngành khoa học pháp lý, trước tiên là luật hình sự. Sự phát triển của tâm lý học, tâm thần học và luật học đã dẫn đến tính tất yếu của việc hình thành tâm lý học pháp lý như một ngành khoa học độc lập. Năm 1899, Kosalewski đã đề xuất vấn đề phân chia tâm bệnh học và tâm lý học pháp lý, đồng thời đưa các ngành khoa học này vào chương trình đào tạo khoa học pháp lý. Giữa thế kỷ thứ 19, Cesare Blomborder là một trong những người đầu tiên thử giải thích bản chất của hành vi phạm tội dưới góc độ chủng tộc học. Đến ngày nay, thuyết của Lomborder vẫn được kế tục. Tâm lý học tư pháp ở Đức được phát triển mạnh mẽ hơn cả. Ở đây, lần đầu tiên, người ta tiến hành tổng hợp theo kinh nghiệm tất cả các yếu tố liên quan đến đặc điểm tâm lý của hành vi phạm tội, nhân cách của người phạm tội và đặc điểm tâm lý lời khai của người làm chứng. Cuối thế kỷ 19, cùng với sự ra đời của tội phạm học, tâm lý học tội phạm cũng được hình thành. Năm 1898, nhà tội phạm học Frank Cross đã có tác phẩm Tâm lý học tội phạm. Ông cho rằng tâm lý học tư pháp là một ngành tâm lý học ứng dụng. Cần có ngành khoa học ứng dụng để nắm bắt những nguyên tắc điều khiển các quá trình tâm lý trong hoạt động tư pháp. Trong tác phẩm Tâm lý học tội phạm, Cross đã sử dụng rộng rãi các tư liệu từ lĩnh vực tâm lý học thực nghiệm, kết quả nghiên cứu của Winter, Ebbinghaus, Gibbon, và đã chỉ ra ý nghĩa của các tư liệu này đối với việc nghiên cứu tội phạm học. Đầu thế kỷ 20, trong tâm lý học pháp lý, bắt đầu xuất hiện các phương pháp thực nghiệm điều tra. Phần lớn, các tác phẩm ở giai đoạn này đều dành cho việc nghiên cứu tâm lý lời khai của người làm chứng, như tác phẩm của Conrad, Lời khai dối viễn vông, Portugalo, Những lời khai của người làm chứng, năm 1903, Kulisev, Tâm lý lời khai của người làm chứng và điều tra tư pháp, năm 1904. Ngoài ra còn có một số báo cáo như báo cáo của Homienkot đối với vấn đề tâm lý của người làm chứng, năm 1903, Zavadisky và Elistratos về những ảnh hưởng của các vấn đề thiếu ám thị đến độ tin cậy của lời khai của người làm chứng, năm 1904. Gorowski, Tâm lý lời khai của người làm chứng, năm 1904. Thời kỳ này, phương pháp thực nghiệm tâm lý đã được áp dụng một cách trực tiếp trong nghiên cứu điều tra hành vi tội phạm. Một trong những nhà sáng lập ra phương pháp này là nhà tâm lý học người Pháp Alfred Binet. Lần đầu tiên, ông đã nghiên cứu sự ảnh hưởng của ám thị đối với lời khai của trẻ em bằng con đường thực nghiệm. Năm 1900, ông đã viết cuốn sách Ám thị. Trong một chương của cuốn sách này, ông đã đề cập sự ảnh hưởng của ám thị đến lời khai của trẻ em. Nhà tâm lý học người Đức William Stein đã tiến hành một loạt các thí nghiệm về tâm lý lời khai của người làm chứng. Ông đã cộng tác với Cross xuất bản tạp chí Những báo cáo về tâm lý của lời khai, Leipzig, năm 1903-1906. Việc nghiên cứu tâm lý học tội phạm được tiến hành ở nhiều nước, như ở Pháp có Claberet, ở Mỹ có Meyer và Mekin-Sestel vào năm 1895 đã tiến hành thực nghiệm trí nhớ của sinh viên, rồi sau đó lập chỉ số mức độ chính xác của lời khai của người làm chứng. Ở Nga có nhiều tác giả nghiên cứu những vấn đề về tâm lý, lời khai của người làm chứng như Komikot, Bunkalova, Besten, Kulisev. Năm 1905, tại đây đã cho ra tuyển tập Những vấn đề tâm lý, Tính gian dối và Những lời khai của người làm chứng. Vào những năm đầu tiên của chính quyền Xô Viết, sự quan tâm của xã hội đến các vấn đề về hoạt động tư pháp và về thân nhân người phạm tội đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của tâm lý học pháp lý. Ngay từ ngày đầu thành lập, nhà nước Xô Viết đã bắt đầu tìm kiếm các biện pháp phòng ngừa tình trạng phạm tội và các cách thức để giáo dục cải tạo và cảm hóa người vi phạm pháp luật. Năm 1925, lần đầu tiên trên thế giới, ở Liên Xô cũ đã thành lập Viện Khoa học Quốc gia nghiên cứu tình trạng phạm tội và tội phạm. Trong vòng 5 năm hoạt động của mình, viện đã dành nhiều công trình khoa học lớn cho các ngành tâm lý học pháp lý, nhiều viện và cơ quan nghiên cứu về tội phạm, về nhân thân người phạm tội đã được thành lập ở Moscow, Leningrad, Kiev, Kharkov, Minsk, Baku, vân vân. Nhà tâm lý học Luria đã tiến hành những nghiên cứu khoa học trong phòng thí nghiệm tâm lý thực nghiệm. Phòng thí nghiệm này được thành lập năm 1927 tại Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Moscow. Ông nghiên cứu những khả năng áp dụng các phương pháp tâm lý thực nghiệm để điều tra tội phạm. Trong thời kỳ này, Coney, người đã có công góp phần vào sự phát triển bộ môn tâm lý học pháp lý. Năm 1922, ông đã viết cuốn sách Trí nhớ và chú ý. Trong cuốn sách này, tác giả đã trình bày các vấn đề về lời khai của người làm chứng. Nhà tâm lý học Nga Petrovsky đã đánh giá thực chất của việc nghiên cứu tâm lý học pháp lý ở giai đoạn này như sau. Vào những năm 20 của thế kỷ 20, tâm lý học pháp lý là ngành khoa học rộng lớn và có uy tín. Nghiên cứu điều kiện phạm tội, đời sống tâm lý của các nhóm người phạm tội khác nhau, tâm lý lời khai của người làm chứng và tâm lý người phạm tội. Vào đầu những năm 30 của thế kỷ 20, việc nghiên cứu tâm lý học pháp lý cũng như việc nghiên cứu các lĩnh vực tâm lý học lao động, tâm lý học xã hội, tâm lý học y đều dừng lại. Và đến giữa những năm 50, sự phát triển của ngành khoa học này bị gián đoạn. Từ những năm 60 trở đi, những vấn đề bức thiết về tâm lý học pháp lý bắt đầu được thảo luận. Khi đó, ở các nước phương Tây, các công trình khoa học được công bố như Luvat, Tâm lý học và tình trạng phạm tội, Gamsberg, năm 1960, Thoth, Tâm lý học pháp lý và tâm lý học tội phạm, New York, năm 1961, Bogdan, Chương trình tâm lý học pháp lý, Rumani, năm 1960, Tập thể tác giả những cơ sở về tâm lý học pháp lý, Tiệp khắc, năm 1964. Năm 1965, năm 1966, Bộ Giáo dục Liên Xô cũ đã ra quyết định đưa bộ môn tâm lý học pháp lý vào giảng dạy ở các trường đại học luật của các thành phố Moscow, Leningrad, Minsk, vân vân. Tháng 5 năm 1971, ở Moscow đã tổ chức hội nghị lần thứ nhất toàn liên bang về tâm lý học pháp lý. Chính hội nghị này đã tạo ra những điều kiện đặc biệt thuận lợi cho sự phát triển ngành tâm lý học pháp lý. Và sau hội nghị này, đã có một loạt các công trình được công bố như Dulov, Tâm lý học pháp lý, Minsk, năm 1975, Vasilev, Tâm lý học pháp lý, năm 1974, và Tâm lý học pháp lý, Bài tập thực hành đối với điều tra viên, năm 1979, vân vân. Tháng 6 năm 1989, tại Leningrad đã tổ chức hội thảo toàn liên bang về chuyên ngành tâm lý học pháp lý. Các thành viên trong hội nghị đã xem xét và thông qua báo cáo của Vasilev về chương trình giảng dạy chuyên ngành tâm lý học pháp lý. Căn cứ vào chuyên ngành này, Vasilev đã viết giáo trình Tâm lý học pháp lý, năm 1991, Tuba Srotky, Tâm lý học pháp lý, năm 1997, Enikev, Những cơ sở tâm lý học đại cương và tâm lý học pháp lý, năm 1997. Ngày nay, ở Liên bang Nga cũng như ở một số nước trên thế giới, việc nghiên cứu tâm lý học pháp lý được tiến hành trên những phương diện sau đây. Những vấn đề chung của tâm lý học pháp lý: đối tượng, nhiệm vụ, hệ thống, các phương pháp, lịch sử, mối liên hệ với các ngành khoa học khác. Những khía cạnh tâm lý của hành vi vi phạm pháp luật. Tâm lý học tội phạm. Tâm lý hoạt động điều tra. Tâm lý hoạt động xét xử. Đặc điểm tâm lý của những người chưa thành niên phạm tội. Tâm lý hoạt động giáo dục cải tạo. 2. Đối tượng, nhiệm vụ nghiên cứu của tâm lý học pháp lý. 2.1. Đối tượng nghiên cứu của tâm lý học pháp lý. Tâm lý học pháp lý là một ngành khoa học độc lập. Nó là cầu nối giữa khoa học pháp lý và khoa học tâm lý. Pháp luật là toàn bộ những quy tắc xử sự, quy phạm do nhà nước đặt ra để củng cố và bảo vệ trật tự trong xã hội. Tâm lý học pháp lý được coi là một ngành tâm lý học ứng dụng và nó có đối tượng nghiên cứu riêng của mình. Đối tượng nghiên cứu của tâm lý học pháp lý là các hiện tượng tâm lý, các đặc điểm tâm lý, các quy luật tâm lý của con người diễn ra trong lĩnh vực hoạt động bảo vệ pháp luật. Hoạt động bảo vệ pháp luật là hoạt động do các cơ quan tư pháp, cơ quan điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án thực hiện nhằm đấu tranh phòng chống tội phạm cũng như các hành vi vi phạm pháp luật khác để bảo vệ quyền lợi của nhà nước, của các tổ chức xã hội và của công dân. Vậy, tâm lý học pháp lý là một ngành tâm lý học ứng dụng nghiên cứu các quy luật và các đặc điểm tâm lý của con người trong các quan hệ xã hội được pháp luật điều chỉnh. 2.2. Nhiệm vụ của tâm lý học pháp lý. Tâm lý học pháp lý nghiên cứu những cơ sở tâm lý của hành vi tuân thủ pháp luật, ý thức pháp luật, đạo đức, ý thức xã hội, những chuẩn mực xã hội, nguyên nhân và điều kiện phạm tội, những đặc điểm tâm lý của hành vi phạm tội, nhân cách của người phạm tội nói chung và nhân cách của người chưa thành niên phạm tội nói riêng, những cơ sở tâm lý của hoạt động bảo vệ pháp luật, những khía cạnh tâm lý của hoạt động điều tra, những khía cạnh tâm lý của hoạt động xét xử, nhân cách của các cán bộ làm công tác bảo vệ pháp luật, những cơ sở tâm lý của hoạt động giáo dục cải tạo phạm nhân, những tác động tâm lý của pháp luật và của các cơ quan bảo vệ pháp luật đối với từng cá nhân và các nhóm riêng biệt. Trên cơ sở các thành tựu nghiên cứu, tâm lý học pháp lý đưa ra những giải pháp hữu hiệu nhằm tăng cường hiệu quả của hoạt động bảo vệ pháp luật và hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm. Để thực hiện các nhiệm vụ nói trên, tâm lý học pháp lý phải liên kết, phối hợp chặt chẽ với nhiều ngành khoa học khác. 3. Các phương pháp nghiên cứu của tâm lý học pháp lý. 3.1. Các nguyên tắc nghiên cứu của tâm lý học pháp lý. 3.1.1. Nguyên tắc khách quan. Nghiên cứu một cách khách quan, trước hết phải nghiên cứu chính bản thân các hiện tượng, các đặc điểm, các quy luật tâm lý của chủ thể và khách thể trong hoạt động bảo vệ pháp luật. Phải xem xét sự vật và hiện tượng như chúng vốn có trong thực tế. Phải phản ánh đúng mọi diễn biến và biểu hiện của chúng. Nguyên tắc này không cho phép các nhà nghiên cứu phán đoán một cách chủ quan, tùy tiện, đưa ra những kết luận thiếu cơ sở khoa học. Nghiên cứu một cách khách quan là nguyên tắc bao trùm xuyên suốt toàn bộ các hoạt động nghiên cứu tâm lý học pháp lý. 3.1.2. Nguyên tắc quyết định luận. Nhất thiết phải nghiên cứu những điều kiện, hoàn cảnh mà ở đó các phẩm chất tâm lý của cá nhân được hình thành và phát triển. Nguyên tắc này đòi hỏi các nhà nghiên cứu phải chú ý tới nguyên nhân, điều kiện của tình trạng phạm tội. 3.1.3. Nguyên tắc thống nhất tâm lý, ý thức, nhân cách với hoạt động. Hoạt động là phương thức hình thành, phát triển và thể hiện tâm lý, ý thức, nhân cách. Đồng thời tâm lý, ý thức, nhân cách là cái điều hành hoạt động. Vì vậy, tâm lý con người cần được nghiên cứu thông qua hoạt động. Với bộ môn tâm lý học pháp lý, nhà tâm lý cần phải thường xuyên quan sát, phân tích tâm lý của những người tiến hành tố tụng và những người tham gia tố tụng thông qua diễn biến của hoạt động cũng như thông qua sản phẩm, hoạt động của họ. 3.1.4. Nguyên tắc vận động phát triển. Tâm lý con người luôn nảy sinh, vận động và phát triển. Do đó, nghiên cứu tâm lý con người nhất thiết phải tuân thủ nguyên tắc vận động phát triển. Phải nghiên cứu nhân cách trong sự hình thành, phát triển và biến đổi của nó. Khi nghiên cứu nhân cách cần phải xem xét nó trong các thời kỳ khác nhau của một quá trình phát triển. 3.2. Các phương pháp nghiên cứu của tâm lý học pháp lý. 3.2.1. Phương pháp quan sát. Phương pháp quan sát là một trong những phương pháp thường được dùng để nghiên cứu tâm lý của con người. Thông qua việc quan sát những biểu hiện bên ngoài như hành vi, cử chỉ, nét mặt, dáng điệu, lời nói, vân vân của đối tượng nghiên cứu trong các điều kiện khác nhau, người quan sát có thể nắm bắt được tâm lý của họ. Ví dụ, thông qua việc quan sát hành vi, cử chỉ, nét mặt, vân vân của bị can khi tiến hành hỏi cung, điều tra viên có thể nắm bắt được thái độ của bị can. Muốn quan sát đạt kết quả cao, cần chú ý các yêu cầu sau đây. Xác định trước mục đích, nội dung, kế hoạch quan sát, cũng như xác định vai trò, vị trí giữa người quan sát với đối tượng nghiên cứu. Tiến hành quan sát một cách cẩn thận và có hệ thống. Người quan sát phải có kinh nghiệm, kỹ năng, kỹ xảo trong quan sát. Người quan sát phải có thái độ khách quan, trung thực trong ghi chép tài liệu quan sát. Phương pháp quan sát cho phép nghiên cứu các hiện tượng tâm lý trong điều kiện tự nhiên. Do vậy, mang lại những cứ liệu thực tế hết sức sinh động, cụ thể, phong phú và đa dạng. Nhưng phương pháp này đòi hỏi mất nhiều thời gian, quan sát nhiều lần trong các hoàn cảnh khác nhau, kết quả thu được khó xử lý bằng toán học. Do đó, phải có những phương pháp khác hỗ trợ để có thể đánh giá bản chất đối tượng quan sát một cách đầy đủ. 3. 2. 2. Phương pháp đàm thoại, phỏng vấn. Đàm thoại, phỏng vấn là một quá trình trao đổi bằng lời, một cách trực tiếp giữa nhà nghiên cứu đối với đối tượng nghiên cứu, hoặc với những người có những hiểu biết nhất định về đối tượng nghiên cứu. Bằng cách người nghiên cứu đặt ra trước người được thực nghiệm những câu hỏi. Câu hỏi này được sắp xếp theo một trình tự nào đó để có thể dễ dàng tìm hiểu tâm trạng, cảm xúc, hứng thú, nhu cầu, tính cách, khí chất và năng lực của đối tượng nghiên cứu. Tùy theo mục đích nghiên cứu mà những câu trả lời có thể trả lời dài, có sự giải thích hoặc chỉ cần trả lời dưới dạng rất ngắn gọn như có, không, không thích, vân vân. Tất cả những câu hỏi và câu trả lời đều được ghi lại thành biên bản. Phỏng vấn và đàm thoại có thể tiến hành ở một số người hoặc có thể nhiều người. Để đàm thoại, phỏng vấn đạt được kết quả cao, cần xác định rõ mục tiêu, phương hướng, nội dung yêu cầu nghiên cứu qua cuộc đàm thoại để tránh lan man trong đàm thoại. Tìm hiểu trước một số đặc điểm tâm lý cơ bản của đối tượng đàm thoại. Đảm bảo cho cuộc đàm thoại diễn ra trong không khí chân thật, tin cậy, không gò bó, giữ kẽ, giả tạo và đúng mực trong thái độ xử sự. Tránh lối đặt câu sẵn kiểu vấn đáp, tránh những câu hỏi có thể dẫn đối tượng đến chỗ trả lời máy móc, có hoặc không. Đảm bảo các điều kiện vật chất cần thiết cho cuộc đàm thoại. Chủ thể đàm thoại phải có trình độ, kinh nghiệm, sự hiểu biết về lĩnh vực cần đàm thoại và phải có khả năng diễn đạt logic, lập luận, phân tích và thuyết phục. Kết hợp với phương pháp quan sát trong đàm thoại để quan sát thái độ, cử chỉ, nét mặt, vân vân của đối tượng. 3.2.3. Phương pháp nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, khái quát các nhận định độc lập. Các đặc trưng tâm lý của đối tượng, một con người cụ thể, một nhóm người, một tập thể, người, vân vân, thường được ghi lại dấu ấn trong các tài liệu độc lập khác nhau, như trong báo cáo tổng kết quý, năm của cơ quan, của ngành. Nếu khái quát các tài liệu độc lập này, có thể giúp ta đưa ra những kết luận nhất định về đối tượng nghiên cứu. Vì các tài liệu thu được là các tài liệu chính thống, nên các sự kiện, con số, nhận được, mang tính chân thực và tạo điều kiện cho người nghiên cứu tiếp tục phân tích các sự kiện. Hiện tượng nảy sinh một cách khách quan, có hiệu quả. 3.2.4. Phương pháp thực nghiệm. Thực nghiệm là quá trình tác động vào đối tượng một cách có chủ động trong các tình huống và các điều kiện nhất định, làm cho đối tượng bộc lộ ra các nét tâm lý của mình. Từ kết quả này, nhà nghiên cứu sẽ phân tích và đưa ra những kết luận về quy luật nảy sinh, vận động các hiện tượng tâm lý nào đó ở con người. Có hai loại thực nghiệm cơ bản. Thực nghiệm tự nhiên là loại thực nghiệm được tiến hành trong điều kiện sinh sống và hoạt động bình thường của đối tượng. Có nghĩa là được tiến hành trong điều kiện tự nhiên. Người được thực nghiệm thường không hề biết mình là đối tượng đang bị làm thực nghiệm. Ví dụ, có thể thực nghiệm tìm hiểu thái độ của bị can, bị cáo, người làm chứng, vân vân, thông qua giao tiếp được tiến hành tại gia đình hoặc nơi làm việc của họ chẳng hạn. Thực nghiệm tự nhiên có ưu điểm. Người được thực nghiệm không biết mình là đối tượng nghiên cứu, nên tâm lý của họ diễn ra một cách tự nhiên, trung thực, không giả dối. Những tài liệu thu được vừa thực tế, vừa chính xác. Nhược điểm của phương pháp này là tài liệu thu được không thật chính xác bằng thực nghiệm trong phòng thí nghiệm. Vì trong thực nghiệm tự nhiên, khó có thể khống chế được tất cả những yếu tố tác động vào cùng một đối tượng. Thực nghiệm trong phòng thí nghiệm là loại thực nghiệm dựa vào thiết bị máy móc nhất định được tiến hành trong phòng thí nghiệm. Trong đó, nhà nghiên cứu chủ động tạo ra những điều kiện để làm nảy sinh hay phát triển nội dung tâm lý cần nghiên cứu. Ví dụ, muốn tìm hiểu những phẩm chất cần thiết trong nghề nghiệp của điều tra viên, nhà nghiên cứu có thể đo độ nhạy cảm của các giác quan, khả năng quan sát, phẩm chất trí nhớ, khả năng tư duy, vân vân của họ. Ngoài ra có thể sử dụng phương pháp thực nghiệm trong phòng thí nghiệm để giám định tâm thần của bị can, bị cáo khi thấy cần thiết. Phương pháp thực nghiệm trong phòng thí nghiệm có ưu thế là có thể tiến hành nghiên cứu đối tượng một cách chủ động, tập trung vào một biểu hiện tâm lý nào đó và có thể đo đạt chính xác chúng nhờ vào những thiết bị máy móc nhất định. Song nó có những hạn chế là tài liệu thu được có thể bị giả tạo vì người được thực nghiệm bị đưa vào phòng thí nghiệm thì trạng thái tâm lý của họ đã biến đổi khác ban đầu và họ luôn ở trạng thái sẵn sàng đối phó. 3, 2, 5 Phương pháp trắc nghiệm Test. Test là một hệ thống biện pháp đã được chuẩn hóa về kỹ thuật, được quy định về nội dung và cách làm, nhằm đánh giá ứng xử và kết quả hoạt động của một hay nhiều người, cung cấp một chỉ báo về tâm lý như trí lực, xúc cảm, năng lực, tính cách, khí chất, vân vân. Trong tâm lý học, đã có một hệ thống test về nhận thức, năng lực, nhân cách như test trí tuệ của Binet-Simon, test trí tuệ của Raven, test nhân cách của Eisenker, giúp ta tìm hiểu tính cách của con người. 3, 2, 6 Phương pháp phân tích sản phẩm của hoạt động. Phương pháp phân tích sản phẩm của hoạt động là phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động của đối tượng nghiên cứu. Sản phẩm của hoạt động có thể là bài viết, một tác phẩm nghệ thuật, vân vân. Qua việc phân tích sản phẩm có thể đánh giá được năng lực, kỹ năng, kỹ xảo nghề nghiệp, thái độ, tình cảm, trạng thái tâm lý của đối tượng nghiên cứu. Trong hoạt động bảo vệ pháp luật, phương pháp này thường xuyên được sử dụng. Các cơ quan tiến hành tố tụng thường xem xét công cụ, phương tiện phạm tội và đặc điểm các dấu vết hoạt động phạm tội của bị can, bị cáo, cũng như sản phẩm trong lao động cải tạo của phạm nhân, để có thể đánh giá trình độ kiến thức, tính cách, khí chất, tình cảm và thái độ của họ. 3, 2, 7 Phương pháp điều tra. Phương pháp điều tra là phương pháp dùng một hệ thống các câu hỏi được in sẵn trong phiếu trả lời để cho một số lớn đối tượng nghiên cứu nhằm thu thập ý kiến chủ quan của họ về một vấn đề nào đó. Câu hỏi dùng điều tra có thể là câu hỏi đóng, tức là có nhiều đáp án sẵn để đối tượng chọn một trong hai như có, không, đúng, không đúng, biết, không biết, đồng ý, không đồng ý. Có thể là câu hỏi mở để đối tượng tự do diễn đạt ý kiến của mình về vấn đề được hỏi. Cũng có thể là câu hỏi nửa đóng, kết hợp danh mục các phương án trả lời dành cho người được hỏi, khả năng phủ định chúng và trả lời theo ý mình. Phương pháp điều tra có ưu điểm là trong một thời gian ngắn, nhà nghiên cứu có thể thu thập được một số lượng lớn ý kiến của rất nhiều người như điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán, hội thẩm nhân dân, luật sư, các cán bộ quản giáo, bị can, bị cáo, người làm chứng, phạm nhân, vân vân. Các con số trả lời mang tính định lượng rõ ràng. Nhược điểm của phương pháp này thể hiện ở chỗ là kết quả thu được dù sao vẫn mang tính chủ quan của người trả lời. 3, 2, 8 Phương pháp nghiên cứu tiểu sử. Con người là chủ thể của các hoạt động xã hội, do đó những tài liệu về đời sống và hoạt động của cá nhân có ý nghĩa nhất định đối với việc nghiên cứu tâm lý của con người. Những tài liệu này có thể là tự thuật, nhật ký, thư từ, hồi ký hoặc có thể là những tư liệu do người khác viết về đối tượng nghiên cứu. Những tài liệu này giúp cho việc phát hiện ra những biểu hiện của hoạt động tâm lý đã xảy ra trong quá khứ. Phương pháp nghiên cứu tiểu sử góp phần cung cấp một số tài liệu cho việc chẩn đoán tâm lý. Tóm lại, các phương pháp nghiên cứu tâm lý thường rất đa dạng, phong phú. Mỗi phương pháp đều có những mặt mạnh và hạn chế nhất định. Do đó, để nghiên cứu các hiện tượng tâm lý một cách khoa học, khách quan, chính xác, toàn diện, nhà nghiên cứu phải sử dụng các phương pháp nghiên cứu thích hợp với vấn đề nghiên cứu và sử dụng phối hợp đồng bộ các phương pháp nghiên cứu.